This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và số điện thoại văn phòng để quý vị có thể liên lạc để nhờ cần một cái sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa hoặc là cần một sự tham vấn trong một cái vấn đề gì đó trên cái vấn đề luật pháp, quý vị có thể gọi qua số văn phòng, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, hay hoặc là trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa được thực hiện trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi luật pháp liên quan đến luật di trú, nhập tịch hay tất cả những điều luật mà quý vị đang có thắc mắc qua số điện thoại 817-899-4110. Và trên đường lai đặc biệt ngày hôm nay có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay.
Chúc mừng lời chào thân ái đến ông Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình, như chúng ta đã cũng thưa chuyện cùng với lại các quý vị thính giả trong nhiều chương trình trước đây, là chúng ta hôm nay sẽ cố gắng dành nhiều giờ trong cái vấn đề mà cái buổi phỏng vấn nhập tịch như thế nào để đồng hương có cái khái niệm sơ qua. Thành ra chúng tôi cũng xin mạn phép rằng là nếu quý vị chịu khó nghe chương trình ngày hôm nay đi, xong rồi nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về chương trình này ngày hôm nay thì ghi xuống để lần sau chúng ta gọi lại để hỏi, để chia sẻ với lại những cái thính giả khác. Hoặc là quý vị có giữ câu hỏi riêng của quý vị đó thì chúng ta sẽ dành vào chương trình ngày tuần tới, đúng không? Phải không anh thưa Hoàng Tiến?
Dạ vâng, đúng vậy. Cảm ơn luật sư rất là nhiều có cái ý kiến như vậy. Và bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề mà chúng ta, sau khi mà chúng ta đã nộp đơn rồi, có một cái cuộc hẹn để mà đến cái phỏng vấn, thì điều đầu tiên để cho khỏi phải bỡ ngỡ của một cái người lần đầu tiên đi phỏng vấn, thì điều gì chúng ta phải chuẩn bị trước cái tinh thần của mình, thưa luật sư?
Thành những điều chúng tôi chia sẻ đây thì thường là dành cho chính những đồng hương Việt Nam của mình, những cái vì những cái lý do mà không có cái gọi là điều kiện để mà giỏi Anh văn để mà có thể trả lời dễ dàng, tại vì ra phỏng vấn thì họ cũng không có đòi hỏi khó khăn lắm đâu. Thành ra đây là những chia sẻ đối với lại những quý vị trong cái trường hợp như thế. Thành ra cái điều quan trọng là khi mà chúng ta đến một cái văn phòng luật sư hoặc là một cái văn phòng dịch vụ hoặc là thì đó là mà nộp đơn nhập tịch rồi đó, thì quan trọng trong bất cứ cộng đồng nào cũng có những cái chương trình huấn luyện về nhập tịch của người Việt Nam tổ chức cũng có, mà của những cơ sở tôn giáo cũng có, thì chúng tôi xin đề nghị là quý vị nên đến tham dự những cái buổi gọi là huấn luyện đó. Hoặc là bây giờ thì nó có rất là nhiều tài liệu ngay cả trên nghĩa là trang nhà của sở di trú cũng như là trên các máy điện toán. Thành ra chúng ta cố gắng học trước, thì cái đó là cái cách đầu tiên để chúng ta không có khỏi bỡ ngỡ khi mà đi thi nhập tịch. Thứ hai, quý vị nên nhớ rằng là cho dù ngoài những cái chuyện ôn luyện đó, đáng làm sao để mà gọi là buổi tối hôm trước rồi ngủ nghỉ cho nó khỏe, và đôi khi cũng nên ăn sáng một chút xíu, bởi vì vào những cái nơi mà ngày mà đi phỏng vấn đôi khi chờ lâu có thể mệt. Và nên nhớ rằng là mỗi một cái đơn nhập tịch đó, thì là quý đồng hương có được việc thi nhận tịch tới 2 lần. Thành ra mình cứ coi cái lần đầu như là lần thi thử đi, thử những cái gì chúng ta đã học qua và để có làm quen với cái không khí đó và bình tĩnh, thì những cái điểm đó nó cũng sẽ giúp cho khi mà mình phỏng vấn mình bình tĩnh thì mình không có bị lo ra và không có bị nó gọi là tự nhiên hệ thần kinh bị tê liệt, không biết cái câu trả lời làm sao, hoặc là trả lời nghĩa là lý nhí trong miệng hỏi tới thì mình lại không hiểu. Thành ra nó sẽ không có những cái thuận tiện đó cho quý vị. Thành ra trong những cái chương trình ngày hôm nay cũng như là suốt trong chương trình sắp tới, khi mà có dịp nói chuyện về những cái vấn đề mà buổi phỏng vấn, chúng tôi sẽ lại chia sẻ thêm những cái kỹ thuật đó để mà chúng ta như là không khỏi bỡ ngỡ thôi, Hoàng Tiến.
Dạ vâng, đó là một trong những cái điều nào rất là quan trọng mà rất mong là quý vị nào đang có một cái tư thế là mình chuẩn bị mình đi thi, đang có một cuộc phỏng vấn đang chuẩn bị thì quý vị cần lưu ý nhé. Chắc chắn là Hoàng Tính cũng sẽ hỏi luật sư nhiều lắm, song song như quý vị biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đọc và viết. Như vậy thì trong một cuộc phỏng vấn đó, chúng ta có cuộc hẹn cái ngày giờ đó, thời gian tối thiểu chúng ta phải có mặt ở đó trước đó bao nhiêu lâu?
Vâng, thường thường thì là chúng ta nên có mặt ở đó. Họ cho là tùy theo văn phòng, nhưng thường thì họ chỉ cho đến đó khoảng trước là nửa tiếng đồng hồ mà thôi, bởi vì cái ngày giờ phỏng vấn cũng nhiều người đến phỏng vấn lắm. Chúng ta nên nhớ mang theo cái giấy hẹn đó, mang theo cái bằng lái xe hoặc thẻ căn cước, mang theo cái thẻ xanh, mang theo tất cả những cái passport của Việt Nam, bởi vì trong đó sẽ ghi ra những cái ngày nào mà chúng ta đã đi rời khỏi nước Mỹ đó. Thì chúng ta ngồi vào phòng đợi đó, và nếu mà được thì nên ngồi gần gần những cái cửa mà người ta đi ra đi vào để gọi. Có những nơi họ có những cái kiểu như microphone để mà họ nói ra, còn có những nơi họ không có, họ phải đọc lên, mà nhiều khi họ đọc tên của Việt Nam mình hay tên của người Quốc họ đọc khó nghe đó, thành ra phải để ý kỹ để xem có họ có phải họ đọc tên của mình không. Thì quý vị nên nhớ rằng ngay khi mà họ đọc tên quý vị mình đến thì là họ đã cũng có thể hỏi thăm xã giao, và những cái đó họ cũng đã để gọi là thẩm định cái khả năng nghe và nói tiếng Anh của chúng ta rồi đó. Thành ra quý vị nghĩa là họ sẽ gửi lời những lời chào hỏi, how are you today, thì mình cũng đáp trả là I thank you and you, ví dụ như vậy. Họ sẽ trên đường đi vào, họ có thể họ hỏi quý vị đưa cho họ bằng tiếng Anh đó, cho tôi let me see your travel license and your green card chẳng hạn. Như vậy là mình cũng nên cầm sẵn cái bằng lái xe và cái thẻ xanh của mình, họ hỏi là mình đưa ra thì họ có thể họ copy và đưa cho mình, nhưng họ dùng những cái đó để mà họ hỏi thăm mình, họ hỏi mình hôm nay anh có hẹn lúc mấy giờ, làm sao anh đến được đến đây, anh có biết tại sao anh có mặt ngày ở đây làm gì không, đại khái những câu hỏi xã giao đó. Nhưng chúng ta cũng sẽ phải tập cho đến khi mà nên nhớ rằng khi chúng ta vào cái phòng của người phỏng vấn đó, đôi khi họ nói chúng ta là cứ vẫn giữ tư thế đứng thẳng như vậy đi, rồi quý vị giơ tay lên để mà tuyên thệ, rồi họ đọc cái câu tuyên thệ và chúng ta sẽ phải nói, chúng ta sẽ trả lời ngắn gọn thôi, yes I do, sau khi họ hỏi rằng là anh có thể rằng thề là tất cả những gì anh nói rằng sự thật hay là hoàn toàn sự thật và không gì ngoài sự thật không, lúc đó họ mới mời mình ngồi xuống. Có nhiều người họ để cho mình ngồi xuống rồi sau đó họ nói mình đứng lên. Thành ra trước khi phỏng vấn mà vào trong phòng bao giờ họ cũng sẽ phải làm cái nghi thức tuyên thệ đó trước khi họ phỏng vấn chúng ta. Rồi sau đó đó thì thường thường cái cuộc phỏng vấn họ sẽ đi qua cái đơn xin nhập tịch của quý vị, sau đó thì là họ hỏi 10 câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ và quý vị chỉ cần đáp trúng 6 câu mà thôi. Ráng cố gắng lắng nghe để mà trả lời đúng cái đó. Sau đó rồi thì họ còn có phần thi đọc và thi viết. Thành ra hôm nay chúng tôi sẽ nhấn mạnh về cái phần thi đọc và thi viết để cho quý vị biết nó như thế nào. Thì Hoàng Tín có cái thắc mắc gì vậy cho đến bây giờ không ạ?
Dạ chắc có.
Dạ.
Có, nhưng mà có ở trong cái phạm vi này thôi thưa quý vị, cũng như là thưa luật sư. Khi mà mình phỏng vấn thì Hoàng Tính cũng qua rồi, nhưng mà bây giờ á thì Hoàng Tính chỉ hỏi một câu với lại luật sư, đó là mình nghe người ta nói thì mình trả lời, cảm thấy nó hồi hộp lắm. Như vậy trong cái cuộc phỏng vấn đó mình có quyền mình hỏi hoặc là mình xã giao ngược lại với người ta hay không thưa luật sư?
Đúng vậy anh ạ. Tức là thứ nhất đó là đây là những cái điều mà chúng tôi xin nhắc quý vị, là khi mà chúng ta đến thì chúng ta cứ nhớ rằng là chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút với cái người phỏng vấn này. Thành ra ráng tập trung. Và muốn tập trung như vậy thì giống như mình huấn luyện đó, là không phải cái tối hôm trước khi mà đi thi thì quý vị mới ngủ sớm. Nên ngủ sớm cả 2-3 tuần trước đó. Thí dụ như là 10 giờ rưỡi, trễ nhất 11 giờ tối là phải đi ngủ rồi. Cái thứ nhì mà chúng tôi cũng chia sẻ là thí dụ bây giờ quý vị có cái hẹn vào buổi sáng hay là buổi trưa thì cái lúc mà mình tập ở nhà cũng vậy, thì cái giờ đó mình đi ra mình tập để cho nó cái đầu mình, cái óc mình nó quen là phải hoạt động và tập trung trong cái khoảng thời gian đó. Cái thứ nhì là khi họ hỏi mình nó bao giờ cũng vậy, là mình nhìn thẳng vào mặt người ta, dĩ nhiên nhìn thẳng vào cái người phỏng vấn một cách rất là thoải mái, đừng lo quá, đừng là căng thẳng quá. Và thứ nhì khi trả lời đó, trả lời ngắn và gọn. để và rõ nữa, chứ đừng có lý nhí trong miệng như lúc nãy chúng tôi nói, lý nhí cái họ hỏi lại, họ hỏi ông bà nói gì thế, tôi không hiểu gì cả, thế mình lại hoảng lên, mà khi mình hoảng lên thì lúc đó lại ảnh hưởng đến cái sự tập trung của mình, anh Hoàng Tín.
Dạ vâng. Thế rồi trôi qua đi một cái mà sợ sệt hay hoặc là run sợ qua những cái câu chào hỏi xã giao như vậy, bắt đầu bước vào cái phòng thật sự của cái đọc và cái viết, thì cái điều đầu tiên luật sư muốn nhắc nhở và muốn trình bày với quý vị đó là cái phần đọc, đúng không thưa luật sư?
Vâng ạ, vấn đề của mình thế này nè. Khi họ vào họ phỏng vấn, sau khi mà đã tuyên thệ xong rồi, thường họ theo thủ tục họ sẽ đi qua những câu hỏi trong cái đơn xin nhập tịch của mình. Chúng tôi sẽ, cái phần đó nó cũng khá rất là quan trọng, nó chiếm khoảng chừng 60-70% rồi, thành ra chúng ta sẽ dành những phần khác. Tuy nhiên sau đó rồi họ hỏi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, rồi sau đó học đọc học viết. Tuy nhiên cái thứ tự đó có đôi khi họ thay đổi, có đôi khi vào cái họ hỏi ngay 10 câu hỏi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, họ cho mình đọc và viết, họ thấy mình khá đủ cái đó rồi thì bắt đầu họ mới hỏi về những cái đơn, những chi tiết trong cái đơn nhập tịch của mình. Thằng đó mình cứ thoải mái, mình tập, khi mà chúng tôi huấn luyện cho thân chủ ở trong văn phòng thì tôi cũng đủ làm đủ những hai cách như vậy để mà cho thân chủ họ quen. Bây giờ mà chúng ta trở lại cái phần mà thi đọc và thi viết đó, thì thực ra nó cũng đơn giản lắm.
Dạ vâng, dạ vâng, cho Hoàng Tính
thi
cho
đọc và viết này, bao giờ đó là họ cũng đưa ra cho chúng ta một cái tờ giấy đó, trong đó nó có ba cái câu hỏi. Thi đọc là như vậy đó. Thì họ có thể nói rằng là quý vị đọc cho tôi câu thứ nhất, read for me sentence number one. Hoặc họ có thể bắt mình đọc câu thứ ba, tùy theo họ muốn đọc, họ muốn bắt mình đọc, thì nghe nhớ rõ như vậy. Thì khi mà họ nói mình đọc câu nào thì mình đọc câu đó, và quan trọng đó là quý vị đừng có sợ cái vấn đề mình phát âm nó có cái giọng mình không có phát âm chuẩn mực chính xác 100%. 70% cũng được rồi, nhưng mà mình cứ đọc chữ nào nó ra chữ đó, và nên nhớ rằng chữ Mỹ ấy, thì nhiều khi nó cần có những cái vấn đề mà nhấn mạnh ở phía sau. Thí dụ chẳng hạn như đọc cái câu là cái trên lớp có bao nhiêu tiểu bang trên ở nước Mỹ, có câu đọc đó là how many states are there in the United States. Đó, quý vị cứ đọc thoải mái như vậy, chậm rõ. Thành ra ở Mỹ nó có nhiều tiểu bang, thành ra chữ state đó, chúng ta chỉ cần thêm một chữ xì tí xíu nhỏ phía sau thôi, state, thay vì chỉ có state. Rồi cái chữ mà hợp chủng quốc Hoa Kỳ là chữ sẽ bị tập hoài, thành ra quý vị cứ từ từ vào đọc, cứ United trong chữ đó đã, rồi đọc tiếp là state. Đó thì thường thường cái phần đọc thì không có trở ngại, mình cố gắng đọc như vậy. Một cái chữ xì nhỏ chúng ta phía sau của chữ state thì họ sẽ thấy rằng cái người mà đương đơn này họ cũng chịu khó học phát âm tiếng Mỹ, mặc dù không được chuẩn mực mà chính xác 100%, nhưng được 70% chịu khó như vậy là họ có cảm tình, và chúng ta thông qua cái phần đọc đơn giản như vậy. Tuy nhiên có những lúc chúng ta đọc câu số 1 không được, hay câu họ vừa nói ra không được, họ sẽ cho chúng ta đọc câu số 2 và câu số 3. Chúng ta có 3 lần để thi về phần đọc đó, và cố gắng chúng ta có tới 3 lần, hãy cứ thoải mái bình tĩnh. Rồi khi đọc đó thì đọc chậm rãi để mà người ta vừa nghe rõ. Cái thứ hai nữa là để mình tập trung vào cái câu hỏi, cái chữ của trên câu hỏi đó. Ví dụ như câu vừa rồi, how many states are there in the United States? Chúng ta nhìn được thấy chữ state viết làm sao, chúng ta nhìn thấy chữ United States viết như thế nào. Bởi vì phần viết là thế nào? Phần viết là họ sẽ hỏi quý vị viết ra cái câu trả lời của cái câu hỏi vừa đọc. Thành ra ví dụ họ đưa cho mình một tờ giấy trắng, họ nói ok, bây giờ write this sentence for me. The United States has 50 states. Đấy. Thế là quý vị thấy, quý vị đã đọc trong câu hỏi mà quý vị nhìn kỹ, quý vị đã thấy chữ the United States rồi. Quý vị đã thấy được chữ state hai lần rồi. Bây giờ chỉ còn cái chữ 50 thôi. 50, nếu mà mình viết số mà họ yêu cầu mình viết chữ, thì cái chữ 50 nó không phải là khó lắm. Thành ra khi viết, đó chính là đọc kỹ, nhìn kỹ thì chúng ta sẽ viết đúng. Và nên nhớ rằng thí dụ như chúng ta viết chỉ thiếu chẳng hạn như chữ state mà chỉ thiếu chữ s thôi đó cũng gọi là sai. Thành ra cái cách để mà mình đọc và viết đó, khi mình huấn luyện thì như thế nào, khi mà khi quý vị ở nhà mà đọc những câu hỏi của lịch sử chính quyền Hoa Kỳ đó, thì chúng ta vừa nhìn vào mặt chữ vừa đọc to. Và nếu những chữ nào mà chúng ta không có quen viết nhiều là chẳng hạn như United States, President, Government, ví dụ như vậy đó, thì là chúng ta nên viết những câu đó nhiều lần để chúng ta quen mặt chữ, thưa anh Hoàng Tín.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, số văn phòng của luật sư đó là số 714-892-2628, hoặc tính lặp lại 714-892-2628. Quý vị có thể gọi vào cái số này để mà nhờ luật sư giúp đỡ, hoặc là những cái điều mà quý vị chưa hiểu thì luật sư cũng có thể có dịp để mà trả lời cho quý vị, giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, đang đến với chương trình này và cái phần mà luật sư đang trình bày đó là cái phần một cái cuộc phỏng vấn, một cái tiến trình của một cái cuộc phỏng vấn sau khi chúng ta xã giao trả lời những cái câu hỏi bằng đọc, và chúng ta phải đọc như thế nào cho nó chuẩn xác, và tiếp theo đó sau khi mà chúng ta nghe người ta đọc, người ta nói như vậy, người ta bắt buộc của mình phải biết, thì mình phải biết như thế nào cho nó đúng trong tất cả những cái phần đọc, phần viết đó. Luật sư có thể cho biết là chúng ta cần phải hiểu không, hay hoặc là chúng ta có thể làm bằng cái máy thôi, cái nào tốt hơn luật sư?
Chúng ta cái quan trọng là hiểu thì tốt rồi, và nếu không thì chúng ta cũng là vấn đề mà cái sự cố gắng tập, bởi vì anh Hoàng Tím cũng biết rằng là như cái nói đó, thường thường quý vị đồng hương mà gặp những cái này mà gặp khó khăn là bởi vì khi mà còn ở Việt Nam, bởi vì cái hoàn cảnh chiến tranh, bởi vì hoàn cảnh gia đình, nhiều khi không có được đi học đó, rồi qua đây thì lớn tuổi bận những công việc này kia. Thành ra chúng tôi cũng đã cố gắng thu thập được khoảng chừng là gần 40 cái câu đọc và câu viết đó qua những cái lần đi phỏng vấn. Thành ra chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm hai câu hỏi, hai câu đọc, hai câu viết nữa, để mà quý vị nếu mà có nghe được thì cứ ghi xuống, rồi nghĩa là cứ tập những câu này, thì đôi khi ra chúng tụ nó vô, nói những cả chúng tụ mà họ đọc câu đó thì là chúng ta viết thoải mái. Vấn đề thêm một cái phần mà viết nữa đó là chúng tôi có đề nghị với là các thân chủ chúng tôi là khi viết thì quý vị viết chữ hoa hết, vì là như vậy đó thì là chúng ta sẽ không có phải lo là cái chữ này có viết hoa hay là không viết hoa. Mình viết hoa hết thì chữ nào nó cũng như nhau và cũng đều chấp nhận được cả, thành ra vậy tốt hơn. Thí dụ bây giờ chúng ta không đọc được câu thứ nhất hoặc nói câu thứ nhì, read for me number second, what is the capital of the United States? Đó, quý vị thấy cái chữ United States nó lại lặp lại là lần nữa, đúng không? Và khi đọc câu này quý vị để ý chữ câu thủ đô capital đó thì mình viết nó như thế nào, thì câu họ bảo viết thì nó sẽ đơn giản thế này: Washington DC is the capital. Và câu chót, what are the colors of the flag? Quý vị thấy cái color nó có chữ S, vì trên lá cờ của Mỹ nó có ba màu mà, thành ra nó phải đọc có chữ C nhỏ phía sau chữ colors đó. Và cái chữ flag thì quý vị đọc tự nhiên mấy cái vần mà FL hay là TH nó hơi khó đọc cho Việt Nam mình, những cái cố gắng. Và cái chữ flag nó có chữ J gà ở dưới đó, thì chúng ta thấy chữ J nó đọc kéo dài xuống và nó cong lên, thì chúng ta cũng đọc cái lối như vậy, flag, flag. Cái chữ viết thì đơn giản thế này: the flag is red, white and blue. Quá đơn giản phải không? Thành ra chúng ta thấy cái chữ red từ màu đỏ, màu trắng, màu xanh, ta thấy thường ngày rồi. Để ý những cái đó, và khi mà quý vị bắt đầu mà học rồi thì ngoài cái vấn đề mà mình tập trung vào cái bài viết của mình nhìn vào đó, thì khi quý vị nghe tin tức, quý vị ngồi trên xe mà ngồi không phải lái xe mà ngay cả, thì chúng ta nhìn những cái bảng hiệu, những cái con tên đường, hoặc là cái đó cũng là những cách để mà chúng ta học thêm tiếng Anh. Một cách khác nữa là mà cũng là tạo lên cái tình thân trong gia đình, chúng tôi cũng đề nghị với lại thân chủ chúng tôi là về nhà là con cháu nó tiếng Anh giỏi lắm, thì nhờ mấy con cháu đó là tập làm cái người phỏng vấn của mình, bài vở phỏng vấn câu hỏi thế nào đã có đầy đủ hết rồi, chúng ta cứ thay nhờ những người con người cháu khác nhau để mà đọc, thì mỗi người họ đọc một cái giọng khác nhau. Và nên nhớ là khi mà vào trong sở di trú thì nhiều cái người nhân viên sở di trú đó họ cũng từ nhiều cái quốc gia khác nhau, giọng đọc của họ cũng có accent nữa chứ không phải không. Thành ra có nhiều thân chủ qua đây họ đã gặp một cái người mà Mỹ da màu họ đọc không rõ, phải chịu thôi, phải ráng tập để mà nghe. Thì cái cách những cách như vậy để chúng ta nghe quen nhiều người, nghe quen nhiều cái băng CD, hoặc là nghe quen nhiều trên những cái trang mạng, thì đó là những cách là cứ cố gắng chiến trường đổ mồ hôi thì là không cái gì quân trường chứ quân trường đổ mồ hôi thì là cái BT thì nó sẽ đỡ sợ hơn, và chúng ta tập trung được, bình tĩnh, trả lời ngắn gọn thì kết quả sẽ được tương đối là dễ đậu hơn, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đó là những cái điều cơ bản thôi, đầu tiên thôi trong cái chương trình ngày hôm nay. Luật sư muốn gửi đến cho chúng ta trong cái cách thức để mà chúng ta đến một cuộc phỏng vấn, những cái câu đọc đầu tiên, những cái cách viết đầu tiên quý vị cần lưu tâm. hy vọng rằng trong những cái thời gian sắp tới, trong những cái chương trình sắp tới, thì lần lượt luật sư cũng sẽ gửi đến cho quý vị từ từ 40 câu hỏi mà luật sư đã sưu tầm được trong những cái lần mà luật sư giúp đỡ quý vị đồng hương chúng ta trong các vấn đề mà đi thi. Một cái câu hỏi trước khi mà chúng ta tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay, đó là cũng liên quan đến cái vấn đề này. Khi mà chúng ta trong cái vấn đề xã giao mà lúc đầu chúng ta đến cái sở di trú để mà chuẩn bị thi một cuộc phỏng vấn này, họ sẽ cầm cái bản gọi là, chúng ta ngắn gọn là bản lý lịch của mình đi, thì những cái câu nói của mình cần phải trùng khớp, hay hoặc là chúng ta cần phải kiểm tra trước những cái gì mà chúng ta ghi trên cái mẫu đơn của chúng ta khi mà hỏi họ, hỏi rồi mình trả lời cho nó đúng hay hoặc là như thế nào, thưa luật sư?
Thường thì vấn đề là họ, nó dĩ nhiên nó cũng tùy theo cái sở di trú của từng địa phương đó. Anh Hoàng Tí Nghĩa, sở di trú thì các luật sư đa số ở Hoa Kỳ thì đều có bằng hành nghề liên bang, những cái luật nào về liên bang, thành ra chúng tôi cũng đã từng đi đại diện cho thân chủ trên rất là nhiều tiểu bang, không phải chỉ Cali không mà thôi. Thành ra nó cũng tùy từng cái nơi một, nhưng mà nói tóm thì thường là họ sẽ không có, những người mà khi mà cần phải ghi như vậy thì thường thường là những người nào họ đủ những tiêu chuẩn. Như chúng tôi nói vừa rồi, cái này là chúng ta đang huấn luyện cho những người không được cái tiêu chuẩn để mà được thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tức là thi bằng tiếng Việt đó. Còn nếu những người nào mà đủ tiêu chuẩn để mà thi bằng tiếng Việt, thí dụ chẳng hạn như vì họ bị bệnh về và được bác sĩ xác định là họ có những cái vấn đề với cái bộ thần kinh, với bộ nhớ, và nó ảnh hưởng đến vấn đề họ học hỏi cũng như là viết về những cái tài liệu mới, những dữ kiện mới đó, thì khi đó họ được có cái người thông dịch viên để mà được ở bằng tiếng Việt, thì cả người thông dịch viên lẫn người mà đương đơn nó sẽ phải ký cái giấy tờ để nhất là cái người đương đơn nhờ cái người thông dịch viên đó giúp cho mình, và người thông dịch viên đó xác định là mình dành tiếng Việt cũng như tiếng Mỹ để giúp cho, thì đó là những cái giấy tờ mà họ cần phải ghi và ký tên trước khi phỏng vấn. Cái thứ nhì, giống như lúc nãy anh Hoàng Tiến có nhắc cái điều đó là đúng, ví dụ như họ hỏi 10 câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ đi, mà nếu quý vị nghe không rõ, hoặc bất cứ họ hỏi về vấn đề gì mà mình nghe không rõ trong cái đơn của mình, khi họ nói mình đọc cái câu này mình không biết là đọc câu số 1 hay câu số 2, mình có thể hỏi họ là please repeat the question, hay là repeat the question please, nói tóm bao giờ cũng có chữ please đi trước hoặc đi sau như vậy, hay là mình nói một cách đơn giản là pardon me, xin lỗi, thì họ cũng hiểu là họ sẽ đọc lại cái câu hỏi đó. Tuy nhiên quý vị nên nhớ rằng là họ không phải ngồi đó để họ lặp lại cho mình tới 10 lần đâu. Thành ra nghĩa là mình sẽ phải chịu khó hỏi, chừng nhắc họ, nhờ họ hỏi lại chừng 1 tối đa 2 lần mà thôi. Khi họ đọc cái câu để mà mình viết ra đó, thì mình nên lẩm nhẩm trong miệng, và khi họ đọc đến đâu mình ráng mình viết đến đó. Bởi vì khi mình viết mà mình viết thiếu cái chữ, chẳng hạn như cái câu vừa rồi đó, họ nói rằng là chẳng hạn như the flag is red, white and blue, mà mình chỉ viết thiếu chữ y thôi, hay là chữ y rồi đó, mình viết chữ y Việt Nam y ngắn đó, và thiếu chữ s là cũng sai. Thành ra chúng ta phải viết đủ và viết đúng. Cho nên cái cách là khi họ đọc là mình, họ đọc đến đâu là mình là viết đến đó ngay, và sau đó là mình vẫn hỏi họ please repeat, thì họ vẫn sẽ đọc lại cái đó, và thường họ chỉ đọc tối đa khoảng 3 lần mà thôi. Thành ra họ cho chúng ta đủ cái thời gian để mà nghe cái câu đó, và cái câu đó như quý vị thấy nó không có dài, nó cũng ngắn gọn. Thành ra đó là những cái cách thức mà để mà chúng ta dùng để mà có thể biết tập đó, để mà không bị viết không có thiếu chữ và viết chữ không có sai.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Hòa Tính, mời luật sư gửi lời chào.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe chương trình. Tuy nhiên là cảm ơn ban giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Dallas cũng như anh Hoàng Tín đã điều hợp chương trình này. Và quý vị cũng xin hiểu rằng là chúng tôi cố gắng để mà thực hiện chương trình này với mục đích là mong là cho chúng ta, tiếng nói của chúng ta được lắng nghe, và cái quyền lợi chính đáng của quý vị được bảo vệ khi mà quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta là